Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Catching the Big Fish Meditation, Consciousness and Creativity là cuốn sách kết hợp hồi ức nghề nghiệp, suy ngẫm về sáng tạo và lời giới thiệu cá nhân của đạo diễn David Lynch về thiền siêu Việt. Xuất bản năm 2006, sách không phải tự truyện theo trình tự thời gian, cũng không phải cẩm nang kỹ thuật làm phim. Thay vào đó, Lynch dùng nhiều chương rất ngắn để nối trải nghiệm làm Eraserhead, Blue Velvet, Lost Highway và Inland Empire với cách ông tìm, nhận biết rồi phát triển ý tưởng. Hình ảnh trung tâm của sách là ý tưởng như những con cá. Muốn bắt được cá lớn, người sáng tạo phải lặn sâu hơn, tức đi vào trạng thái ý thức mở rộng mà ông gắn với thiền định. Lynch cho rằng thiền không thay thế lao động, kỹ năng hay quyết định nghệ thuật. Vai trò của nó là làm dịu sợ hãi và tiêu cực, giúp người làm nghệ thuật trở nên tỉnh táo, kiên định và sẵn sàng tiếp nhận những mảnh ý tưởng ban đầu. Vì vậy, đây là một cuốn sách về thực hành sáng tạo, được kể bằng giọng nói rất riêng của một nhà làm phim nổi tiếng vì sự bí ẩn và trực giác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ẩn dụ bắt cá lớn giải thích cách Lynch nhìn về nguồn gốc của ý tưởng. Luận điểm nổi tiếng nhất của David Lynch là ý tưởng giống như cá. Ở vùng nước nông, người ta chỉ bắt được những con cá nhỏ, còn muốn gặp những con cá lớn thì phải lặn xuống sâu. Đây không đơn thuần là lời khuyên phải suy nghĩ nhiều hơn. Với Lynch, độ sâu là chất lượng của trạng thái chú ý. Khi tâm trí bị lấp đầy bởi căng thẳng, sợ hãi, áp lực tiền bạc hoặc nhu cầu giải thích mọi thứ ngay lập tức, người sáng tạo khó nhận ra những tín hiệu mong manh mà một tác phẩm có thể bắt đầu từ đó. Ông không mô tả ý tưởng như một kế hoạch hoàn chỉnh xuất hiện sẵn. Một hình ảnh, một âm thanh, một màu sắc hoặc một cảm giác có thể là mảnh đầu tiên. Lynch từng nêu cách Blue Velvet khởi nguồn từ những liên tưởng như đôi môi đỏ, bãi cỏ xanh và một bài hát. Giá trị của ví dụ này nằm ở chỗ nó cho thấy khởi đầu sáng tạo có thể chưa có cốt truyện hay thông điệp rõ ràng. Người nghệ sĩ cần giữ mảnh ban đầu ấy đủ lâu để các mảnh khác tìm đến và liên kết với nó. Cách nhìn này chống lại thói quen ép ý tưởng phải trở nên hữu ích quá sớm. Tuy nhiên, sách cũng không biến trực giác thành phép màu, bắt cá chỉ là điểm mở đầu. Phần còn lại đòi hỏi sự quan sát, thử nghiệm và khả năng nhận ra điều gì phù hợp với thế giới riêng của tác phẩm. Lynch vì thế đề cao sự tiếp nhận hơn là cố cưỡng ép sản xuất ý tưởng. Thứ hai, thiền siêu Việt được trình bày như nền tảng ổn định cho lao động sáng tạo. Catching the Big Fish đặt thiền siêu Việt ở vị trí trung tâm, nhưng Lynch trình bày chủ yếu qua tác động mà ông tự trải nghiệm, thay vì xây dựng một lập luận khoa học hay hướng dẫn kỹ thuật thiền từng bước. Ông bắt đầu thực hành vào năm 1973, trong giai đoạn gặp khó khăn khi thực hiện Eraserhead, thiếu tiền và chịu áp lực gia đình. Theo lời kể của ông, thiền giúp cảm giác nặng nề, sợ hãi và tiêu cực giảm đi. Từ đó, ông có thể giữ sự tập trung để tiếp tục hoàn thành bộ phim trong nhiều năm. Điểm quan trọng là Lynch không nói thiền tự động tạo ra tác phẩm hay. Ông xem nó như cách làm sạch hoặc mở rộng nền tảng nội tâm để công việc không bị điều khiển hoàn toàn bởi bất an. Sự phân biệt này khiến thông điệp của sách thực tế hơn một lời hứa về năng suất. Vẫn phải tiết kiệm tiền, đi làm, tổ chức thời gian và thực hiện từng cảnh phim. Thiền, trong cách ông kể, tạo điều kiện cho sự bền bỉ đó thay vì thay thế nó. Lynch dùng các khái niệm như trạng thái ý thức sâu hơn, trường thống nhất và một đại dương của bình an, tình thương. Đây là ngôn ngữ tâm linh mang dấu ấn rõ rệt của truyền thống thiền siêu Việt, không phải mô hình được sách chứng minh bằng dữ liệu. Người đọc nên tiếp cận phần này như thế giới quan cá nhân của tác giả. Dù đồng tình hay không, vẫn có thể rút ra một quan sát đáng cân nhắc là chất lượng chú ý và sự bình ổn tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực làm việc lâu dài. Thứ ba, từ mảnh trực giác đến tác phẩm, Lynch nhấn mạnh sự chuẩn bị và phản ứng liên tục. Một đóng góp thiết thực của cuốn sách là cách Lynch mô tả quá trình biến trực giác thành công việc cụ thể. Ông cho rằng chỉ cần một ý tưởng hạt nhân để bắt đầu, nhưng ý tưởng ấy không tự phát triển thành tác phẩm nếu người sáng tạo không hành động. Quá trình tiếp theo vận hành qua hành động và phản ứng. Người làm việc thử một hướng, quan sát kết quả, cảm nhận sự sai, rồi để phản ứng đó dẫn đến bước kế tiếp. Đây là cách làm không hoàn toàn tuyến tính, nhưng cũng không tùy hứng vô tổ chức. Lynch nhấn mạnh hai điều kiện vật chất thường bị bỏ qua khi nói về cảm hứng. Thứ nhất là thời gian chuẩn bị, hay việc sắp xếp cho mình một không gian, dụng cụ và điều kiện cần thiết. Thứ hai là những khoảng thời gian không bị gián đoạn để thực hiện tác phẩm. Lý do rất cụ thể, ý tưởng có thể đến nhanh và dễ biến mất. Nếu người nghệ sĩ chưa sẵn sàng về công cụ hoặc lịch làm việc, khoảnh khắc nhận được ý tưởng không nhất thiết chuyển hóa thành tiến độ thực tế. Quan điểm này cũng lý giải vì sao Lynch coi trọng trực giác nhưng không cổ vũ sự thụ động. Trực giác giúp định hướng, còn lao động đều đặn, giúp kiểm tra và hiện thực hóa hướng đi ấy. Với người làm phim, điều đó liên quan đến từng lựa chọn về hình ảnh, âm thanh và diễn xuất. Với người viết, thiết kế hay sáng tác ở lĩnh vực khác, nguyên tắc vẫn tương tự, hãy tạo một hệ thống làm việc đủ sẵn sàng để các mảnh ý tưởng có nơi bám vào và phát triển. Thứ tư, quan niệm về điện ảnh bảo vệ trực giác của khán giả và quyền toàn vẹn của tác phẩm. Lynch xem điện ảnh là một ngôn ngữ có thể diễn đạt những điều lớn lao và trừu tượng mà lời nói không nhất giải thích hết được. Vì vậy, ông phản đối việc đạo diễn phải diễn giải ý nghĩa cuối cùng của phim cho khán giả. Một bộ phim, theo cách ông nhìn nhận, cần tự đứng vững bằng trải nghiệm nó tạo ra. Người xem có thể đi đến những cảm nhận khác nhau và trực giác của họ là một phần hợp lệ trong cuộc gặp gỡ với tác phẩm. Lập trường này phù hợp với sự nghiệp của Lynch, nơi không khí, âm thanh, hình ảnh và những khoảng mơ hồ thường quan trọng ngang với diễn biến cốt truyện. Trong sách, ông không biến sự mơ hồ thành mục tiêu tự thân. Thay vào đó, ông bảo vệ quyền để tác phẩm vận hành theo logic cảm giác riêng, thay vì bị ép quy về một lời giải đáp đơn nghĩa. Điều này đặc biệt đáng chú ý với các tác phẩm điện ảnh, nơi ý nghĩa thường được tạo nên từ nhiều yếu tố đồng thời, không chỉ từ đối thoại hay thông điệp. Sách cũng gắn quan niệm ấy với vấn đề áp lực thương mại và sự can thiệp sáng tạo. Lynch cho rằng một tác phẩm khó giữ được tính thống nhất nếu quá nhiều quyết định cốt lõi bị điều khiển từ bên ngoài. Dĩ nhiên, đây là góc nhìn của một tác giả điện ảnh đề cao quyền kiểm soát nghệ thuật, không phải công thức áp dụng nguyên vẹn cho mọi dự án tập thể. Giá trị thực hành của nó là nhắc người sáng tạo xác định phần nào trong tác phẩm không nên bị thỏa hiệp, vì đó là phần giữ cho toàn bộ công trình còn đúng với trực giác ban đầu. Cuối cùng, các suy ngẫm về kỹ thuật số cho thấy Lynch ưu tiên bí ẩn, cảm giác hơn độ hoàn hảo kỹ thuật, bên cạnh thiền và ý tưởng. Catching the Big Fish ghi lại quan điểm khá dứt khoát của Lynch về video kỹ thuật số, đặc biệt trong giai đoạn ông thực hiện Inland Empire. Ông bị thu hút bởi tính linh hoạt của máy quay số và cả những giới hạn hình ảnh của công nghệ lúc đó. Thay vì xem độ phân giải thấp hay chất lượng hình ảnh thô là khuyết điểm cần che giấu, Lynch cho rằng sự thiếu thông tin ấy có thể tạo ra khoảng trống cho trí tưởng tượng. Khi một góc khung hình chưa hoàn toàn rõ ràng, tâm trí người xem có cơ hội suy diễn và mơ tiếp. Lập luận này không có nghĩa kỹ thuật kém luôn tạo ra nghệ thuật tốt hơn. Nó nhấn mạnh rằng lựa chọn công nghệ cần phục vụ hiệu ứng cảm xúc và ngôn ngữ của tác phẩm, thay vì chỉ chạy theo tiêu chuẩn sắc nét hoặc hiện đại nhất. Với Lynch, video số mở ra một bề mặt hình ảnh phù hợp với cảm giác bất ổn, bí ẩn và gần với giấc mơ mà ông theo đuổi. Phần này cũng phản ánh một đặc điểm xuyên suốt cuốn sách. Lynch không tách phương tiện khỏi cách tri giác. Máy quay, âm thanh, không gian làm việc và trạng thái tinh thần đều ảnh hưởng đến những gì nghệ sĩ có thể nhận thấy và truyền đạt. Một số dự đoán công nghệ trong sách đã gắn với bối cảnh giữa những năm 2000, nên không phải điểm nào cũng còn thời sự. Nhưng nguyên tắc lựa chọn công cụ theo mục đích biểu đạt vẫn có giá trị, nhất là khi người làm sáng tạo dễ nhầm lẫn giữa khả năng kỹ thuật nhiều hơn và một trải nghiệm nghệ thuật sâu hơn. Kết luận, Catching the Big Fish phù hợp nhất với người quan tâm đến quá trình sáng tạo, người làm phim, viết lách, thiết kế, âm nhạc hoặc nghệ thuật thị giác, và độc giả muốn hiểu thêm về thế giới quan của David Lynch. Người tìm một giáo trình thiền có hướng dẫn chi tiết, một phân tích học thuật về ý thức hoặc hồi ký đầy đủ về sự nghiệp của ông có thể thấy sách chưa đáp ứng đúng kỳ vọng. Các chương ngắn, đôi khi lặp lại và mang tính tuyên ngôn, chỉ cung cấp những lát cắt thay vì một hệ thống lập luận chặt chẽ. Tuy vậy, chính hình thức cô đọng ấy tạo nên sức riêng của cuốn sách. Nó không trình bày sáng tạo như chuỗi mẹo để tăng hiệu suất, cũng không cố giải mã phim Lynch thành một bộ ký hiệu. Thay vào đó, sách cho thấy mối liên hệ giữa trạng thái nội tâm, sự tiếp nhận trực giác, điều kiện làm việc cụ thể và tính toàn vẹn nghệ thuật. Độc giả có thể áp dụng thực tế nhất ở việc bảo vệ thời gian tập trung, chuẩn bị công cụ trước khi cảm hứng đến, chấp nhận bắt đầu từ một mảnh ý tưởng nhỏ và không vội ép tác phẩm phải giải thích hết mọi điều so với nhiều sách cùng thể loại. Điểm khác biệt của Catching the Big Fish là giọng nói trực tiếp của một tác giả điện ảnh có phong cách rất đặc thù. Thiền ở đây không được tách khỏi công việc làm phim, tranh, ảnh và âm thanh. Dù không cần chia sẻ mọi niềm tin siêu hình của Lynch, người đọc vẫn có thể xem cuốn sách như một lời nhắc sắc gọn rằng sáng tạo cần cả sự mở lòng với điều chưa rõ lẫn kỷ luật để biến điều đó thành hình thức cụ thể. Nếu bạn muốn ủng hộ David Lynch, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!